nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diện như điện, tương tác như thị quán. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 17. Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng. Tuyên giảng vào tháng 10 năm 1996. Địa điểm Phật giáo cư sĩ Lâm Tân Gia Ba. Xin lật quyển kinh ra trang 19, hàng thứ 6 từ sau đếm tới. Trang 19, hàng thứ 6 từ sau đếm tới. Xin xem phần kinh văn. Nghĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, như ngã giải Phật sở thiết nghĩa, nhược chư Bồ Tát ư hậu mặc thế, ngũ ba tuế trùng, nhạo dục ly chư nghiệp chướng triền phước, tự vô tổn hại, nhi đắc giải thoát, thị nhân đương ư Bồ Tát hạnh trung, thâm sanh tín giải, ư tha quá thất, bất sanh phân biệt, chí cầu Như Lai chân thật công đức. Lần trước giảng đến chỗ này, từ đoạn này trở xuống là đoạn lớn thứ 10 của bổn kinh. Phân đoạn này là y theo Ngẫu Ích Đại Sư phân phán. Đoạn này muốn thuyết minh cho chúng ta tuệ hạnh Bồ Tát cùng sơ học Bồ Tát những chỗ khác nhau. Phía trước đã giảng qua trong kinh chỗ nói về tuệ hạnh Bồ Tát là chỉ cho Pháp Thân Đại Sĩ, cũng tức là thông thường nói phá một phẩm vô minh, chứng một phần Pháp Thân là hạng Bồ Tát như vậy. Họ cùng sơ học như chúng ta, đích thật có khác. Chúng ta xem phần kinh văn phía dưới. Pháp ngôn như thị, như thị Di Lặc thị cố đương ư chư Bồ Tát đẳng, phương tiện hành trung, thâm sanh tín giải. Hà Di Cố, tuệ hạnh Bồ Tát phương tiện chi hành, nàng tín giải cố. Trong lời khai thị này, ý nghĩa rất sâu, rất dài. Mấy câu nói phía trước của Di Lặc Bồ Tát nói được hết sức quan trọng, phía trước đã giải thích qua rồi. Đại ý là nói, ở thời kỳ mạt pháp, đương nhiên là chỉ những người chúng ta đây. Chúng ta nếu muốn tiêu trừ nghiệp chướng, muốn trong một đời này thật sự vượt qua sanh tử luân hồi, thật tại mà nói, vấn đề này ngoại trừ cầu sanh Tây Phương tịnh độ ra, bất cứ một pháp môn nào đều khá khó khăn. Chúng ta trong một đời có thành công được chăng? Thật tại mà nói, chẳng có chắc chắn. Nếu là tu học tịnh độ, cầu nguyện vãng sanh thì được. Bất cứ một người nào, chỉ cần anh tin được, anh chịu phát nguyện, hết lòng đi niệm Phật, thì quyết định thành tựu. đúng như lời cổ đức cho nói, vạn tu vạn nhân khứ, một người cũng chẳng thể sót lại. Với phàm là niệm Phật mà chẳng được vãng sanh. Đây là trong ba điều kiện này có một điều kiện xảy ra vấn đề. Trong tín nguyện hành, anh tỉ mỉ đi quan sát, điều là có một điều xảy ra vấn đề. Cho nên một đời này họ trễ nải mất, chẳng thể đi được. Nếu như ba điều kiện này chẳng có vấn đề thì quyết định được sanh. Đây tức là tự vô tổn hại, nhi đắc giải thoát. Mà Bồ Tát dạy cho chúng ta nơi trong hành môn, cương lĩnh trọng yếu nhất phải giữ lấy. Cái thứ nhất, anh phải thầm tín, thầm sanh tín giải. Trong Bồ Tát hành, thầm sanh tín giải. Bởi vì anh tin được sâu, chính như trong Kinh Kim Cang chỗ nói đó, tín tâm thanh tịnh tất sanh thật tướng. Lòng tin của anh chẳng thể thối chuyển, nguyện chẳng thể thối chuyển, hành chẳng thể thối chuyển. Đây là điều kiện của sự thành công. Thứ đến, trong sinh hoạt ngày thường, kẻ phàm phu cái khuyết điểm dễ phạm nhất. Nào ai có biết những khuyết điểm này đối với việc tu học của chúng ta nảy sinh ra sự chướng ngại trọng đại. Cái này gọi là nghiệp chướng. Nghiệp chướng gì vậy? Đó là nói lỗi của kẻ khác, bươi móc khuyết điểm của kẻ khác. Đây tức là ư tha quá thất. Phải nên bất sanh phân biệt, xin chớ tìm kiếm cái lỗi của kẻ khác, cũng chẳng nên nói cái lỗi của kẻ khác. Lỗi của kẻ khác cùng ta chẳng có liên can. Quả nhiên, nếu làm được điểm này thì xin chúc mừng anh, nghiệp chướng của anh đã tiêu hết rồi. Điều này nói rõ trong nghiệp chướng, cái nặng nhất tức là ngày ngày dòm ngó cái sai của kẻ khác, ngày ngày nói cái sai của kẻ khác. Đây là nghiệp chướng. Ngày ngày muốn tiêu nghiệp chướng mà nghiệp chướng hiện tiền đều chẳng hay biết, thì làm sao anh tiêu cho hết được? Cho nên lời này của Di Lặc Bồ Tát quan trọng, hết sức là quan trọng. Ngài vừa mới nói như vậy, Phật lập tức liền tán thán ấn chứng cho Ngài. Phật gọi Di Lặc Bồ Tát nói rằng, như thị, như thị. Vậy làm sao có thể thật sự làm được? Phật ở chỗ này khai thị quan trọng. Nhất định phải đem phương tiện chi hành của tuệ hạnh Bồ Tát. Đây phải thâm sanh tín giải. Bởi vì đại hạnh của những vị Bồ Tát này đích thật là khó tin, khó giải. Mà những vị Bồ Tát này ở đâu? Không chừng đang ở chung quanh chúng ta. Chúng ta là nhục nhãn phàm phu chẳng nhận ra được. Vì thế cho nên Phổ Hiền Bồ Tát mới dạy cho chúng ta lễ kính chư Phật. Nhưng ai là chư Phật vậy? Ngoài mình ra, tất cả chúng sanh đều là chư Phật. Chúng ta có được thái độ như vậy thì anh tu đó là Phổ Hiền Hạnh, cùng pháp môn Tịnh Tông hoàn toàn tương ứng. Quý vị xem Kinh Vô Lượng Thọ, trong phẩm thứ hai, Đức Tôn Phổ Hiền. Câu Đức Tôn Phổ Hiền phải thán thán cho hay, mà là dạy cho chúng ta phải noi gương, chúng ta phải học tập. Xin xem phần kinh văn phía dưới. Di Lặc, tỉ như Tu Đà Hoàng Nhân, thị phàm phu hành, như thị phàm phu giữ Tu Đà Hoàng vì các sai biệt. Phàm phu ngu nhân chỉ tham sân si, chi sở triền cố, đọa chư ác đạo. Nhi Tu Đà Hoàng ư tham sân si, thiện năng liễu đạt, chung bất đọa lạc, tàm ác đạo nhĩ. Đây là một ví dụ để nói, chẳng có nói đến tuệ hạnh Bồ Tát. Đây là để làm một đoạn giáo đầu. Tiểu thừa Tu Đà Hoàng chớ nên xem thường họ, địa vị của họ rất thấp, song họ là thánh nhân, họ chẳng phải phàm phu. Tuy rằng họ chưa có khả năng ra khỏi tam giới, nhưng họ quyết định ra được khỏi tam giới. Điều này Phật nói trong kinh nói được rất nhiều. Trong kinh Đại Tiểu Thừa đều nói như vậy. Họ là trên trời nhân gian 7 lần đi lại thì ra được lục đạo luân hồi. Trước kia chúng ta đối với kinh giáo chẳng có thâm nhập, cứ tưởng rằng người tiểu thừa hãy còn chấp tướng, cứ tưởng rằng người tiểu thừa vẫn chưa cứu cánh. Quý vị hãy đọc kinh Kim Cang, quý vị thử xem Tu Đà Hoàng chúng ta có thể sánh kịp với họ chăng? Chúng ta vẫn có thể coi thường họ chăng? Thế Tôn nơi kinh Kim Cang Bát Nhã nói rất rõ, tiểu thừa Tu Đà Hoàng thì đã lìa 4 tướng rồi: tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Tu Đà Hoàng thì lìa được 4 tướng. Cho nên trong kinh nói rất rõ ràng, họ chứng được quả Tu Đà Hoàng, họ vẫn chẳng cho là họ chứng được quả Tu Đà Hoàng. Nếu họ là cảm thấy ta chứng quả Tu Đà Hoàng rồi, vì tướng ngã đã có, các ông chưa chứng thì nhân tướng cũng có, thì 4 tướng đều có cơ đủ cả. Họ chẳng có cái niệm này. Đây là chỗ tuyệt vời của họ. Tuy nhiên, họ tại thế gian này thị hiện hạnh phàm phu. Tại sao phải thị hiện hạnh phàm phu? Vì để độ hóa chúng sanh. Thị hiện phàm phu cùng với phàm phu hòa quan đồng trần, giúp cho phàm phu phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cho nên phàm phu cùng Tu Đà Hoàng địa vị sai biệt rất lớn. Chẳng những nhân đạo chúng ta cùng họ sai biệt rất lớn, thiên đạo cũng chẳng được, sắc giới thiền, vô sắc giới thiền cũng chẳng thể cùng họ so sánh được. Vì sao? Vì phàm phu ngu si, bị phiền não trói buộc, cho nên họ phải tạo lục đạo luân hồi. Đây tức là dĩ tham sân si chi sở triền cố, đọa chư ác đạo, là lục đạo luân hồi. Họ tạo cái này. Vị quan Tu Đà Hoàng, họ đối với phiền não thì nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch, biết được phiền não tánh không. Họ có thể thị hiện, nhưng họ quyết định chẳng có. Quyết định chẳng có thiện năng liễu đạt. Cho nên tuy họ chưa ra khỏi tam giới, quyết định chẳng đọa tam ác đạo. Họ chỉ là nhân gian thiên thượng 7 lần đi lại. Tại sao họ chẳng rơi vào tam ác đạo? Trong kinh này nói quá hay. Thì ra họ đối với tham sân si thiện năng liễu đạt, họ hiểu rõ thông đạt, cho nên chẳng bị hại. Phần khai thị này hết sức quý báu, hết sức hiếm có. Chúng ta nên ghi nhớ. Lại xem phần kinh văn phía dưới: Di Lặc tuệ hành Bồ Tát diệt phục như thị, ư tham sân si tập khí vị đoạn, bi diệt biệt dư sơ nghiệp Bồ Tát. Đây là nói về tuệ hạnh Bồ Tát. Tuệ hạnh Bồ Tát phiền não quả thật đã đoạn, so với Tu Đà Hoàng tuyệt vời hơn quá nhiều. Nhưng tập khí chưa đoạn. Đoạn tập khí là việc rất khó, rất khó. Về vấn đề đoạn tập khí thì vị thứ của Bồ Tát khác nhau. Đoạn tập khí cũng có sự sai biệt chênh lệch giữa thô và tế. Nếu tập khí hoàn toàn đoạn hết thì là địa vị gì? Nói một cách nghiêm khắc là Bát Địa Bồ Tát. Do đây có thể biết thất địa vẫn còn tập khí rất thưa mỏng, tập khí ấy rất nhẹ, phàm phu chúng ta thì không nhìn ra được. Đến Bát Địa tập khí mới dứt hẳn. Cho nên những vị Bồ Tát này vẫn còn tập khí. Đương nhiên tập khí của họ nếu sánh với A-la-hán, sánh với Bích Chi Phật thì vi tế hơn quá nhiều. A-la-hán và Bích Chi Phật tập khí của họ nặng hơn. Chúng ta phàm phu cũng có thể phát hiện được. Năm xưa khi Thế Tôn còn tại thế, trong nhóm đệ tử có nhiều vị chứng được A-la-hán quả. Quả thật tập khí của họ cũng rất nhỏ. Điều này chúng ta từ trong kinh thấy được. Tuy nhiên Bồ Tát thì rất khó phát hiện được. Tập khí của họ tuy chưa đoạn nhưng cùng sơ nghiệp Bồ Tát khác nhau. Hà dĩ cố, kỳ tâm bất vi phiền não sở phục, bất đồng sơ nghiệp chư Bồ Tát đẳng, đốn hạnh Bồ Tát vô hữu thiện xảo, đồng chư phàm phu bất năng xuất ly. Xuất ly tức là xuất ly phiền não, xuất ly sanh tử, xuất ly lục đạo. Đây là nói sơ nghiệp Bồ Tát. Chúng ta hiện nay đều là sơ nghiệp Bồ Tát. Xuất gia đều đã thọ qua tam đàn đại giới, sa di giới, tỳ kheo giới, bồ tát giới. Thọ xong bồ tát giới thì anh tức là sơ nghiệp Bồ Tát. Những đồng tu tại gia cũng có chẳng ít đã thọ tại gia Bồ Tát giới. Đã thọ xong Bồ Tát giới thì đều là Bồ Tát. Bồ Tát gì đó, chỗ này gọi là sơ nghiệp Bồ Tát. Tuy là Bồ Tát nhưng chẳng có thiện xảo, chẳng có trí tuệ, cùng với phàm phu thông thường chẳng có gì khác biệt. Cho nên chẳng thể thoát khỏi phiền não, chẳng thể liễu thoát sanh tử. Điều này chúng ta nhất định phải rõ. Vậy phải làm sao đây? Phía sau có cách. Chẳng thể nói chẳng có biện pháp. Chẳng có biện pháp thì bộ kinh này giảng rồi cũng chẳng có ý nghĩa chi cả. Phần sau dạy cho chúng ta, Di Lặc Bồ Tát dạy cho chúng ta phát 10 thứ tâm cầu sanh tịnh độ. 10 thứ tâm này là sự việc ra sao? Xin thưa với quý vị, thì ra tức là tam bối vãng sanh mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, tức là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Di Lặc Bồ Tát đem phần phát Bồ Đề tâm giảng được rất tường tận dễ hiểu. Ngài nói hết 10 điều mà kinh Vô Lượng Thọ chỉ có 4 chữ phát Bồ Đề tâm, còn ngài giảng ở đây thì một trang lớn. Trang lớn này là thuyết minh thế nào gọi là phát Bồ Đề tâm. Chúng ta đọc xong hiểu được kinh này rồi thì sẽ rõ ràng minh bạch tất cả. Di Lặc tuệ hạnh Bồ Tát nhất thiết trọng tội, dĩ trí tuệ lực tất năng thôi diệt, diệt bất nhân bể, đọa ư ác đạo. Tuệ hạnh Bồ Tát có trí tuệ, tội nghiệp cực trọng, ngài có biện pháp chuyển dùng trí tuệ lực, tức là quán hành ly tướng. Quán hành ly tướng giảng được thấu triệt nhất, tường tận nhất, chẳng hơn nổi kinh Bát Nhã. 600 quyển Đại Bát Nhã là chỉ nói một việc này, mà Thế Tông năm xưa còn tại thế giảng kinh nói pháp 49 năm, Bát Nhã đã chiếm hết 22 năm. Có thể thấy Bát Nhã là trung tâm của nhất đại thời giáo của Thế Tông, một khoa mục chủ yếu năng lệnh tất cả chúng sanh tiêu diệt trọng tội. Sẽ chẳng đọa vào ác đạo. Phía sau Thế Tôn cử ra một tỷ dụ để nói rõ việc sự việc này. Di Lặc tỷ như hữu nhân ư đại hỏa tụ, đầu dĩ tân mộc, số số thêm chi, như thị thêm dĩ, kỳ diệm chuyển xí, di cánh tăng minh, vô hữu tận diệt. Tỷ như vụ này dễ hiểu. Tỷ như có một người thiêu một bồn lửa, lửa cháy rất là mạnh. Họ không ngừng ở đó thêm củi, thêm nhiên liệu. Dĩ nhiên lửa này càng cháy càng mạnh. Đây là tỷ dụ. Tỷ dụ gì đây? Xin xem văn dưới. Di Lặc, tuệ hạnh Bồ Tát diệt phục như thế. Tuệ hạnh Bồ Tát là giống như tình hình này. Vị trí tuệ hóa thiêu phiền não tân, xứ xứ thiêm ư phiền não tân mộc, như thị thiên dĩ trí tuệ chi hóa, chuyển cánh tăng minh, vô hữu tận diệt. Tỷ dụ này quý vị nghĩ xem, nên đem nó nghĩ cho rõ ràng. Trí tuệ giống như lửa cháy chẳng khác. Còn phiền não là gì? Phiền não là củi, là nhiên liệu. Vào được bên trong trí tuệ rồi thì có thể thiêu sạch hết. Phiền não hết sạch, phiền não thì sao? Phiền não chẳng phải liền biến thành ánh lửa rồi sao? Cho nên phiền não liền biến thành bồ đề, phiền não liền biến thành trí tuệ. Cho nên nếu anh chẳng có phiền não thì anh từ đâu có được trí tuệ? Cho nên mọi người có phiền não nhiều, xin đừng sợ. Mới chuyển trở lại thì là trí tuệ rồi. Cho nên chẳng có phiền não thì chẳng có trí tuệ. Chỉ coi anh chuyển như thế nào. Biết chuyển thì là Bồ Tát, chẳng biết chuyển thì là phàm phu. Chúng ta phàm phu đem trí tuệ bên trong tự tánh chúng ta đều biến thành phiền não. Anh bảo có phải hỏng hết rồi hay sao? Cho nên phàm phu đem trí tuệ biến thành phiền não, còn Bồ Tát có thể đem phiền não biến thành trí tuệ. Cho nên phiền não cùng trí tuệ là một, chẳng phải hai. Đây mới hiểu rõ Phật thường thường trong kinh có nói: phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn. Phật Bồ Tát đem sanh tử biến thành Niết Bàn, còn phàm phu thì đem đại Niết Bàn trong tự tánh biến thành sanh tử. Quý vị thấy có hoàn uổng hay không? Cho nên sanh tử cùng Niết Bàn là một việc, phiền não cùng Bồ Đề cũng là một việc, chẳng phải hai việc. Chúng ta ngày nay phải học là học Bồ Tát làm cách nào để chuyển. Tỷ dụ này hết sức hay, ý nghĩa rất sâu, rất sâu. Di Lặc, như thị như thị, tuệ hành Bồ Tát trí tuệ chi lực, thiện xảo phương tiện nan khả liễu tri. Làm sao lại nan khả liễu tri? Phần kinh văn dưới đây giải thích kỹ cho chúng ta. Xin xem phần kinh văn phía dưới. Phần này ở quyển hạ, trang 21. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật ngôn. Thế Tôn, sơ nghiệp Bồ Tát ký xuất gia dĩ, vị đắc tuệ lực, nhi dụng đắc giả, đương xả hà pháp, đương tu hà pháp, vị sanh tuệ lực, năng lĩnh xuất sanh, dĩ sanh tuệ lực, năng lĩnh tăng trưởng. Phía dưới đoạn lớn này nói rõ sơ nghiệp Bồ Tát nên xả pháp gì, nên tu pháp gì, mục đích là ở tại đâu. Di Lặc Bồ Tát nói được rất rõ ràng, đặc biệt là đối với Bồ Tát xuất gia để nói. Sơ nghiệp Bồ Tát đã là xuất gia rồi, tại là Trung Quốc, người xuất gia, không luận là nam chúng hay nữ chúng, đều phải thọ tam đàn đại giới. Nói một cách khác, đều là thân phận Bồ Tát xuất gia. Tuy nhiên, đã là đã xuất gia rồi, chúng ta đều muốn đoạn phiền não, khai trí tuệ. Kinh văn ở chỗ này cũng là nghĩa này: vị đắc tuệ lực, nhi dục đắc giả. Trí tuệ chưa khai mở, chúng ta muốn khai mở trí tuệ. Muốn khai trí tuệ, vậy phải xả pháp nào, phải tu pháp nào? Điều này quan trọng. Có thể như lý như pháp để tu học, chắc chắn có được hiệu quả ở phía dưới. Vị sanh tuệ lực, năng lĩnh xuất sanh. Trí tuệ chưa khai, anh khai được trí tuệ. Trí tuệ đã có được đó, có thể tăng trưởng, chẳng thể thối thất. Đây chính là chỗ mong cầu của chúng ta đã mơ ước từ lâu. Nếu anh quả thật muốn tiêu tai, diệt tội, khai trí tuệ, vậy thì đoạn kinh văn này phải nên chăm chú để nghe, hết lòng để học tập. Xin xem kinh văn: Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn, Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát ký xuất gia dĩ, dục lĩnh tuệ lực, nhi đắc tăng trưởng, đương ư lợi dưỡng, tri kỳ quá thất, ưng tu xả ly. Quý vị xem việc thứ nhất này, dạy cho chúng ta xả đó. Nên xả pháp nào? Nên tu pháp nào? Trước hết dạy cho chúng ta những gì nên buông xuống. Xả tức là buông xuống. Phải nên xả bỏ. Cái thứ nhất là lợi dưỡng. Chúng ta thường hay kết chung với hai chữ danh văn để giảng: danh văn lợi dưỡng. Danh văn lợi dưỡng bốn chữ này nhất định phải xả bỏ, nhất định chẳng được tiêm nhiễm. Bốn chữ này nếu anh chỉ cần dính vào một chữ thì nghiệp chướng của anh chẳng những chẳng được tiêu trừ, mà ngày ngày đều đang tăng trưởng, trí tuệ của anh chẳng có hy vọng khai mở. Vì sao thế? Vì bị nghiệp chướng che lấp mất. Cho nên, nếu muốn khai trí tuệ, cái thứ nhất, danh văn lợi dưỡng phải xả bỏ. Chẳng thể làm những việc này. Phía dưới vẫn còn vài việc nữa đều phải xả bỏ. Nhược khảo hội não, thế tục ngôn thoại, đàm trước thủy miên, quảng danh chúng vụ, nhạo chư hí luận, như thị quá thất, giai ân viễn ly, thị cố ưng xả lợi dưỡng. Cho nên trong những lỗi lầm đem lợi dưỡng đặc biệt quan trọng. Vì sao? Chỗ có tất cả lỗi lầm đều cùng lợi dưỡng có quan hệ. Khi là lợi dưỡng trừ bỏ thì những lỗi lầm dưới đây trừ bỏ dễ dàng. Cho nên tất cả lỗi lầm, lợi dưỡng là cái gốc. Diệt tội phải từ trên căn bản nhổ trừ. Trong phiền não là tham, trên sự tướng tức là lợi dưỡng. Quý vị xem, ngoài thì cái gốc của sự tướng bứng đi, bên trong thì đem tham sân si tiêu trừ, thì nghiệp chướng của anh sẽ được tiêu trừ triệt để. Dưới đây nói ra mấy việc. Hai chữ hội náo, tức là hiện nay gọi là náo nhiệt. Căn bệnh ưa thích náo nhiệt thì tâm của anh làm sao thanh tịnh được. Cho nên nơi chốn náo nhiệt phải lánh xa. Thế tục ngôn thoại, bên trong thế tục ngôn thoại bao gồm phạm vi nhiều vô cùng, rộng vô cùng. Nói một cách khác, những gì chẳng phải Phật Pháp thì đều là ngôn thoại của thế tục. Trong thế tục ngôn thoại có chánh luận, có tà thuyết. Vậy những gì là chánh luận? Như những loại sách xưa của nhà Nho của Trung Quốc chúng ta, văn chương của cổ thánh tiền hiền, đây là chánh luận. Tuy là chánh luận, nhưng quý vị nên biết đó là thế pháp, chẳng thể ra khỏi tam giới. Vì sao? Vì bên trong có tình thức. Những tác phẩm văn chương hay đều có tình cảm dạt dào phong phú. Đây là nghiệp nhân của sanh tử luân hồi. Ngoài những thứ chánh luận này ra, còn có, chỉ như các nhà tôn giáo lớn trên thế giới, nhà tôn giáo cũng là ngôn thoại của thế tục. Vì sao? Vì họ có thể giúp con người đi lên trời, dạy anh đoạn ác tu thiện, mục tiêu là lên trời. Đa số tôn giáo đại khái đều là sanh lên trời đau lợi. Tại Ấn Độ có số tôn giáo cao cấp, họ tu thiền định, có thể lên đến trời Phạn Thiên, sắc giới thiên, thậm chí lên đến phù sắc giới thiên, nhưng vẫn là thế tục ngôn thoại. Những tôn giáo khác thì có thể suy ra, chẳng cần giảng kỹ. Sách xưa của thế gian chúng ta cũng phải xả ly, bởi vì chúng ta ở thế gian này thọ mạng rất ngắn ngủi. Phật Pháp đã mênh mông bát ngát, chúng ta đã không còn đủ thời gian, chẳng có đủ tinh lực để đi đọc quá nhiều, làm gì còn có thể đem thời gian lãng phí trong sách vở của thế tục này chứ. Điều này chúng ta phải nên giác ngộ, nhất định phải hiểu rõ. Đời này của chúng ta rất chẳng dễ gặp được Phật Pháp. Nếu như đời này chẳng được vãng sanh tịnh độ, quý vị nói cô hoan uổng hay không chứ? Cho nên những thứ này chẳng thể nào chẳng xả. Chẳng những thứ này phải xả, thậm chí ngay cả Phật Pháp cũng phải xả. Vậy Phật Pháp xả rồi thì chúng ta nương tựa vào gì? Phật Pháp ở đây chẳng phải bảo anh hoàn toàn xả hết, Phật pháp ở Trung Quốc đại thừa có đến 8 đại tông phái, tiểu thừa có đến 2 đại tông phái. Chúng ta là chuyên tu Tịnh Độ tông, còn lại đại tiểu thừa 9 tông phái kia chúng ta đều phải xả bỏ hết. Chữ xả này là nghĩa như vậy, chứ chẳng phải nói ngay cả Tịnh Độ cũng xả luôn, vậy thì anh còn gì để tu chứ? Chính giống như chúng ta học ở trường đại học, chúng ta học môn nào thì chúng ta nắm chặt lấy môn đấy, còn các môn khác chớ nên dính dáng đến, chẳng cần hỏi han, thì đây là đúng. Thời gian 4 năm tới có thể tốt nghiệp mới có thể lấy được cấp bằng chuyên y theo kinh sách Tịnh Độ, một môn thâm nhập thì là đúng. Phía dưới là đàm trước thủy miên, đây là căn bệnh của rất nhiều người, là tham ngủ. Ngủ có gì là không tốt? Vì ngủ sẽ đem thời gian lãng phí mất, ngủ nhiều thì đầu óc sẽ hôn trầm, càng ngủ thì càng hồ đồ. Điều này phải biết, ngủ là việc cần yếu. Thật tại mà nói, ngủ nghỉ so với ăn uống còn quan trọng hơn. Anh không ăn một hai bữa vẫn chẳng không sao. Nếu chẳng ngủ được ngon thì anh mất hết tinh thần, làm việc gì cũng chẳng có tinh thần cả. Cho nên ngủ phải cho ngon, thời gian ngủ phải ngắn đừng dài. Phải tập thành cái thói quen. Việc này thật tại mà nói, tham ngủ là tập khí. Anh chỉ đem niệm này chuyển trở lại, chuyển trở lại thì chẳng còn bệnh này nữa. Cho nên phải chuyển niệm, không được tham ngủ. Quý vị xem Phật trong kinh đem việc này liệt vào một trong khuyết điểm lớn, thì chẳng phải là tiểu chướng ngại mà là đại chướng ngại. Phía dưới là quán doanh chúng vụ thì càng ghê gớm nữa, việc này phiền phức lớn lắm. Chứ vụ là gì? Là sự vụ. Chúng là gì? Là chúng đa, tức là số nhiều. Doanh là kinh doanh, quản doanh chúng vụ. Việc gì là quản doanh chúng vụ? Phía sau nói rất nhiều, nói hết 20 mấy thứ. Tỷ như anh muốn xây cất đạo tràng, cất chùa, chùa cất càng lớn càng tốt, càng trang nghiêm càng tốt, là quản doanh chúng vụ. Chùa cất lớn như vậy, cất lớn có công dụng gì? Chẳng có ích gì. Bên trong thờ vài tượng Phật để mọi người đến lễ lạy, đây chẳng phải ý của Phật. Đạo tràng của Phật là để giảng kinh nói pháp, giáo hóa chúng sanh. Thế Tông năm xưa khi còn tại thế lấy âm thanh làm Phật sự. Âm thanh là Phật sự, tức là giáo học, ngày ngày giảng kinh nói pháp. Đạo tràng lớn hay nhỏ phải coi số thính chúng nhiều hay ít. Số nhiều người thì xây lớn hơn một tí, số người ít thì xây nhỏ hơn một tí. Đủ dùng là được rồi, chẳng nên quản doanh, chẳng nên đa sự. Quý vị xem quy củ của Tòng Lâm xưa kia, trước kia thời đại nhà Đường, Mã Tổ Bá Trượng hai vị đại sư sáng lập Tòng Lâm. Tòng Lâm tức là Đại học Phật Giáo. Trước đó, trong Phật giáo, việc giảng kinh nói Pháp thì có. Tổ sư Đại Đức đều là giảng kinh nói Pháp. Tuy nhiên, chẳng có ở chung một nơi để cộng tu, giống như giảng đường này hiện nay của chúng ta đây. Nghe giảng xong, sau đó mạnh ai nấy về tu riêng cá nhân. Chẳng có ở chung một nơi cộng tu. Vậy vào thời đại đó, cách Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đại khái là trên 1.500 năm. Cách thời gian của Phật đã xa. Thế là mọi người ưa thích nghe kinh. Nghe xong sau khi về nhà rồi thì thôi, chẳng y theo đó mà làm. Tức là có giải mà chẳng có hành, thì nảy sinh ra khuyết điểm này. Cho nên nói đa văn đệ nhất, chẳng chịu hết lòng đi làm. Mã Tổ Bá Trượng, hai vị đại sư, thấy mọi người có cái khuyết điểm này, cho nên mới đề xướng xây dựng Tòng Lâm. Xây dựng Tòng Lâm thì mọi người ở chung một nơi để cộng tu. Cộng tu là do hai vị này đề xướng. Mọi người ở chung một nơi cộng tu thì anh sẽ chẳng thể giải đãi, chẳng thể biếng nhác. Mọi người bị thử giám sát đồng đốc lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, cảnh giác lẫn nhau. Quả thật gạt được hiệu quả rất lớn. Cho nên Tòng Lâm là nét đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc chúng ta, đã thành tựu chẳng biết bao nhiêu người, chỗ gọi là y chúng nương tựa chúng. Chúng ta tự mình lời biến giải đãi, khuyết điểm cũ chẳng bỏ được, chỉ một mình bất cứ làm cách nào đều chẳng sửa đổi khuyết điểm được. Nhưng khi vào Tòng Lâm, mọi người bị thử sinh hoạt chung một nơi, cùng làm và nghỉ ngơi, cùng nhau tu học. Áp dụng phương pháp này, vì thế cho nên đạo tràng nhất định phải đủ dùng là được. Nếu như sau này vừa người đến càng nhiều thì lại xây thêm phòng ốc. Những Tòng Lâm lớn trước kia ở Trung Quốc đều chẳng phải một lần xây dựng, vốn là đều là quy mô rất nhỏ. Sau này người càng nhiều thì đạo tràng nới rộng ra, chẳng phải vừa mở đầu là có kế hoạch này, có quy hoạch để thiết kế, chẳng phải vậy. Có thể thấy Phật dạy cho chúng ta tất cả đều phải cứu xét đến sự nhu cầu thực tế, chẳng lãng phí tinh lực, cũng chẳng lãng phí tài lực. Còn thanh quy của Bá Trượng, một điều quan trọng nhất nói với chúng ta, đó tức là Tòng Lâm lấy vô sự làm hưng vượng. Có thể thấy rằng chẳng được quản doanh chúng vụ, thanh tịnh đạo tràng lấy vô sự làm hưng vượng. Đạo lý này nhất định phải biết. Cho nên người tu đạo ở tại đạo tràng thân tâm thanh tịnh, chẳng có tạp niệm, chẳng có vọng tưởng, chẳng có phân biệt chấp trước. Đây là vô cùng quan trọng. Nhạo chư hí luận, chứ nhạo là ưa thích hí luận. Hí luận tức là những lời nói đùa, những loại ngôn ngữ chẳng có thật nghĩa. Hiện nay tức là ca hát, khiêu vũ, hí kịch, những thứ này đều thuộc về hí luận, mà xã hội hiện nay cho đây là nghệ thuật. Có chỗ nào chẳng đề xướng, nhộn nhịp biết mấy, nhưng trong nhãn quan của Phật Bồ Tát là hí luận. Anh tỉ mỉ để xem họ, chính họ cũng thừa nhận họ đang diễn kịch. Diễn kịch chẳng phải gọi là hí luận hay sao? Cái này người tu đạo phải nên xa lìa, như thị quá thất, vì nó chẳng có thật nghĩa, chẳng có ý nghĩa chân thật. giai ân viễn ly, cả thể đều phải xa lìa, thì có ân xá lợi dưỡng. Điều này khi nãy đã nói, lợi dưỡng là trong những lỗi lầm, đây là một điều quan trọng nhất. Vậy đoạn này là giảng phải nên xả ly, phải nên xả ly, phải buông xuống. Phần dưới muốn nói cho chúng ta những pháp nào cần phải tu, cần phải học tập. Xin xem phần kinh văn: tu ư thiểu dục, xả chư hội não, nhạo ư tịch tỉnh, xả chư thế thoại, quán ư thật nghĩa, sơ dạ hậu dạ, viễn ly thủy miên, quán sát tư duy, tùy hành tu tập, xả ư chúng vụ, cập chư hỷ luận, tu xuất thế đạo, từ niệm chúng sanh. Đoạn này là dạy cho chúng ta những việc cần phải tu. Kinh văn của quyển hạ đến chỗ này là cương lĩnh, phần kinh văn phía sau đều phải tường tận nói với chúng ta mấy việc này. Điều thứ nhất là phải tu thiểu dục, thiểu dục trì túc, anh mới có thể lìa khỏi lợi dưỡng, quyết định chẳng thể tham đồ hưởng thụ. Cho dù có điều kiện hưởng thụ đầy đủ cũng chẳng nên làm. Giữa năm dân quốc, quý vị đồng tu đều biết Hư Vân Lão Hòa Thượng của Thiền Tông, Ấn Quang Đại Sư của Tịnh Độ Tông, họ có điều kiện hưởng thụ hay không? Đủ lắm rồi. Hai vị đại đức này, đệ tử tại gia của họ quá nhiều, trong đó có rất nhiều người đều là đại phu trưởng giả, quan lại quý nhân, sự cúng dường phong phú cũng chẳng phải như người xuất gia khác sánh nổi với họ. Họ có đầy đủ điều kiện có thể cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của họ. Quý vị có thể đến núi Linh Nham Sơn ở Tô Châu để xem chỗ cư trú của Ấn Quang Đại Sư. Quý vị xem quan phòng của Ngài, người ta thật sự đã làm được thiểu dục trì túc. Tuy hàng năm đều có cúng dường nhiều như vậy, mà Ngài vẫn mặc lấy một chiếc áo cũ rích, chẳng may thêm một chiếc áo mới, vẫn cùng thường trú ăn cùng một bữa ăn, chẳng có ăn uống ra lặt vặt. Đây là thiện tri thức chân chính, họ làm cái gương cho chúng ta xem. Chúng ta phải nên học tập. Tất cả cúng dường của thập phương toàn bộ đều đem làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Hai vị đại đức này, tác phong của họ hơi có tí sai biệt, tuy nhiên vì Phật pháp, vì chúng sanh thì chẳng có khác biệt. Ấn Quang Đại Sư chuyên môn in kinh tu pháp bố thí, còn Hư Văn Lão Hòa Thượng thì đến khắp nơi sửa chùa. Đạo tràng nào lâu năm chưa tu bổ, Ngài đến đó để sửa. Sau khi sửa xong Ngài tìm một vị xuất gia giỏi mời đến đó làm trụ trì, rồi Ngài đi, về sau chẳng trở lại nữa. Sửa xong, cất xong, thì Ngài đi mất. Hai vị này đều là tấm gương tốt cho chúng ta. Một vị chú trọng bố thí Phật Pháp, một vị chú trọng giúp cho những Bồ Tát sơ học, sơ nghiệp Bồ Tát chẳng có phước báo, khiến cho họ có được nơi chốn an thân lập mạng. Giúp cho họ có được một hoàn cảnh tu học thích đáng. Cho nên, điều thứ nhất là thiểu dục, cũng tức là viễn ly lợi dưỡng. Còn điều thứ hai, phải tu tịch tỉnh, tức là ly chư hội não, phải ưa thích tịch tỉnh, tâm thanh tịnh, hoàn cảnh cũng phải thanh tịnh. Xã hội hiện nay cùng trước kia khác hẳn. Những hoàn cảnh thanh tịnh giống như trước kia hiện nay đã chẳng còn được bao nhiêu. Nhưng chúng ta nhất định phải biết cách ở trong huyền náo đi tìm cái thanh tịnh, hết sức cố gắng tránh miễn sự quấy nhiễu của hoàn cảnh bên ngoài. Điều này phải biết. Điều thứ ba, phải xả chư thế thoại, quán ư thật nghĩa. Tất cả thời, tất cả chỗ, chúng ta lục căn phải biết quán chiếu ngoại cảnh. Chẳng những mắt là quán, tai cũng là quán, dùng trí tuệ tức là quán. Quán chiếu cảnh giới bên ngoài. Vì quán cách nào? Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta thật hay. Nhất thiết khẩu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tất cả thời, tất cả chỗ, thường thường quán như vậy, thì anh sẽ khai trí tuệ, thì anh chẳng bị cảnh giới bên ngoài làm ô nhiễm, sẽ chẳng bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Không luận là người, là sự, là vật, đều là mộng huyễn bào ảnh. Thời gian tồn tại của nó tướng tương tục như xương, tướng chân thật như điện. Nếu anh đem chân tướng sự thật nhìn rõ ràng rồi, thật nghĩa tức là chân tướng sự thật, thấy rõ ràng rồi, thì làm sao anh bị nhiễm trước được? Anh làm sao bị mê hoặc? Đương nhiên chẳng bị. Cho nên trong tất cả sự vật, phải quan sát chân tướng của nó. Sơ giả, hậu giả, viễn ly, thủy miên. Chúng ta hiện nay nghiệp chướng rất nặng. Tuy làm không nổi cũng phải tận hết khả năng để giảm thiểu. Ấn Độ thời xưa chia ra đêm ba thời, họ gọi là sáu thời. Ấn Độ thời xưa đem một ngày một đêm chia làm sáu thời, ngày ba thời, đêm ba thời. Đêm ba thời đây nói sơ giả, tức là 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Đây là sơ giả. Còn hậu giả là 2 giờ khuya đến 6 giờ sáng. Nói một cách khác, bảo anh ngủ vào lúc nào? Ban đêm 6 giờ ngủ, 2 giờ sáng phải thức dậy. Giờ này quá sớm, là trung giả. Chúng ta quả thật làm không nổi. tập khí của người hiện nay 10 giờ là đi ngủ, đến 4-5 giờ sáng dậy được thì rất giỏi rồi, thì khá lắm rồi, thì tốt lắm. Chẳng nên ngủ quá nhiều. Có rất nhiều người, đặc biệt hơn hết là những hạng nhà giàu, những người có tiền. Quý vị xem, số tín đồ, người có tiền, gia đình giàu có, cùng chúng tôi liên lạc. Buổi sáng 9 giờ đánh điện thoại, vẫn chưa thức dậy. Buổi sáng 9 giờ mà vẫn chưa dậy. Cách này thì làm sao tu hành được chứ? Cho nên trong Phật môn, tuy là tin Phật, chỉ có thể trồng một tí phước báo mà thôi. Còn việc liễu sanh tử, niệm Phật vãng sanh thì quá khó, quá khó. Đó là tham ngủ. Ban đêm còn có lối sống qua đêm. Đây là ưa thích náo nhiệt, ưa thích náo nhiệt, ưa thích danh văn lợi dưỡng, tham ngủ. Tham ngủ dĩ nhiên là tham ăn, ăn ngon. Đây là đạo lý nhất định, là quyền liên quan nhau, là khuyết điểm lớn, có liên đới. Sơ dạ hậu dạ, viễn ly thủy miên, quan sát tư duy, tùy hành tu tập. Chân chính tu hành là ở nơi khởi tâm động niệm, trong tất cả thời, tất cả chỗ, ở chỗ này dụng công phu. Dụng công phu tức là đề khởi được công phu quán chiếu. Đề khởi được công phu quán chiếu, lợi ích ở chỗ nào? Lợi ích ở chỗ có thể buông xuống muôn duyên. Nhiên hậu mới đề khởi chánh niệm, nhất tâm niệm Phật thì làm gì có đạo lý chẳng thành tựu. Niệm Phật chẳng thể thành công là vì anh chẳng buông xuống được. Tại sao chẳng buông xuống được? Vì anh chưa nhìn thấu, chẳng biết chân tướng của sự thật, chẳng biết. Thật sự liễu giải chân tướng sự thật rồi thì làm gì có đạo lý chẳng nhìn thấu chứ. Ngoài ra còn có phải xả chúng vụ cùng chư hí luận, bởi vì chúng vụ hí luận trong Phật môn chúng ta có, bản thân của đạo tràng thì có. Đặc biệt là ở thời kỳ mạt pháp, đạo tràng vốn nó là trường học, vốn là cơ cấu của nền giáo dục của Phật Đà. Hiện nay vấn đề giáo dục của chúng ta không làm nữa, mà đi làm sự nghiệp khác. Đây là sai, đây là có lỗi lầm rất lớn. Chỗ gọi là bỏ gốc mà theo ngọn. Điều này đáng cho chúng ta phải suy nghĩ cho sâu, đáng cho chúng ta phải phản tỉnh. Tu xuất thế đạo, câu này là tổng kết. Phần trước toàn là thuộc về tự lợi, câu sau cùng này là lợi tha, từ niệm chúng sanh, bằng đại từ bi tâm, hộ niệm tất cả chúng sanh.